Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh do Chủ tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta bắt đầu một ngày mới cho một tuần lễ mới. Thì như quý vị đã biết rằng là chúng tôi mang chương trình lên đài 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu để mang đến cho quý vị những tin tức liên quan về những vấn đề mà quý vị đối diện với trong cuộc sống. Có nhiều khi chúng ta không biết phải làm thế nào để mà chúng ta tìm đến một người luật sư giúp đỡ cho mình giải đáp những cái thắc mắc của mình, hoặc là giúp cho mình làm thế nào để mà đặt những gì mình muốn trên một văn bản có hiệu lực trước pháp luật, để đến cái lúc mà chuyện chúng ta cần phải được giải quyết, nó sẽ được giải quyết đúng với những gì luật pháp đã đặt ra và những gì điều khoản luật đã được viết ra, để chúng ta có được một cuộc sống ổn định hơn, yên bình hơn. Vì vậy, ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái câu chuyện mà nó dựa trên cái điều luật dân sự của California 1624 phụ điều khoản 6 và 1973 phụ điều khoản 6. Hai cái điều khoản này nó nói gì để chúng ta hiểu rằng là chúng ta cần phải làm như thế nào? Hai cái điều khoản này nói rằng là khi mà một cái sự đồng ý được để lại về cái vấn đề bất động sản, hay là đặt ra những cái điều khoản cho một người bằng cái tờ di chúc, thì phải được đặt trên giấy tờ và được chấp nhận bởi cái người mà về sau này có lẽ sẽ bị thưa. Một cái chữ ký trong một cái tình trạng, trong một cái phương cách làm thế nào để mà nó hợp pháp đối với cái điều khoản được đặt ra khi mà chúng ta phải viết những cái việc này trên giấy. Không những cái hành động chúng ta làm mà chúng ta phải viết nó trên giấy tờ và được ký bởi cái người mà có cái ý định nói rằng là đây là cái việc mà tôi muốn được xảy ra. Nói như vậy nó chả có nghĩa gì. Tôi nghĩ là như vậy đối với quý vị, khi quý vị nghe như thế. Và vì vậy khi chúng ta nghe những người nào nói điều luật nói như thế này, điều luật nói như thế kia, chúng ta phải hiểu rằng là cái điều luật đó thực sự nó nói cái gì. Và tôi tin rằng là chỉ có mỗi một người có thể làm được việc đó cho quý vị, đó là cái người đứng cái vị trí là một luật sư. Vì khi họ đọc những cái điều khoản luật đó, họ sẽ có được cái sự diễn giải mà nó hợp hay là nó đúng với những gì mà quý vị muốn cái sự thắc mắc của mình được giải thích. Ngay thậm chí cả chánh án, luật sư họ cũng có đều có những cái sự diễn giải khác nhau trong một cái lời viết của một điều luật. Vậy thì làm sao những người như chúng ta, nếu chúng ta không có biết về luật pháp, làm sao chúng ta có thể diễn giải được? chúng ta có thể nghĩ đến cái sự phân tích của nó như thế nào đối với cái tình trạng của mình. Vì vậy mà quý vị cần phải tham khảo với luật sư khi quý vị đối với những vấn đề liên quan đến pháp luật. Chúng tôi, những người luật sư làm về những bộ luật mà quý vị nghe chúng tôi ở trên chương trình mỗi ngày, nói về luật di trú, nói về luật tài sản, nói về luật gia đình, luật hợp đồng, luật thương tích, tai nạn, luật tố tụng. Những việc mà quý vị có thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi mang hết những nỗ lực, những học vấn, những kinh nghiệm để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề mà quý vị vướng mắc hoặc là quý vị đã phải chịu đựng trong những việc liên quan đến pháp luật. Quý vị có được cái sự giúp đỡ bằng tiếng Việt Nam là cái tiếng mẹ đẻ mà quý vị quen thuộc với, và quý vị cũng có được cái sự giúp đỡ bằng tiếng ngoại quốc, tiếng nội địa nếu quý vị cần nói bằng tiếng Anh. Quý vị sẽ có những luật sư giúp đỡ cho quý vị để phân tích và diễn giải, để mà tham khảo nói với quý vị về những việc nó đang xảy ra cho với những cái vấn đề liên quan đến pháp luật mà quý vị có. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717, 408 947 7717. Chúng tôi luôn luôn hân hạnh được đón tiếp quý vị ở văn phòng của chúng tôi, và chúng tôi luôn luôn để tất cả mọi thời gian ra để trả lời cho quý vị. Tôi có những người thân chủ thật là dễ thương quý vị. Tôi vẫn nói rằng là khi quý vị gọi cho tôi, quý vị để một lời nhắn trong cái ngày nào đó, thì cái ngày hôm đó quý vị sẽ nhận được một cú điện thoại trả lời cho quý vị. Chẳng đặng đừng lắm tôi mới có thể để cho qua ngày hôm sau. Nhưng khi quý vị thấy nội trong 24 tiếng mà tôi chưa gọi cho quý vị, tức là điện thoại phải là sai, điện thoại không có, hay là cái việc gì đó nó xảy ra, thế là quý vị nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. Quý vị biết có những khi tôi ngồi tôi nghe những cái lời nhắn của quý vị 4-5 lần mà tôi cũng không có đoán được là cái số điện thoại số mấy. Tại vì nói về những cái việc quý vị cần nói thì rất là rõ ràng, nhưng đến cái lúc có số điện thoại hình như là quý vị vội vàng sao ấy, nói rất là mau cho nên tôi không nghe được. Quý vị mà không nghe thấy tôi gọi, hay là quý vị gửi cho tôi một cái email mà quý vị không thấy tôi trả lời trong 3-4 tiếng hồi là quý vị biết chắc có vấn đề gì rồi. Cho nên cái điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717. Một việc mà tôi hay quên, hay là tôi không có nói nhiều lắm trên chương trình, là bởi vì tôi muốn mang những cái tin tức này đến cho quý vị với cái thời gian ngắn gọn chúng ta có. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ nói rất là chậm hai điều. Điều thứ nhất là quý vị biết chúng tôi có một cái mạng lưới, cái gọi là website đó, là www.empirelawoffice.com. Ở trong cái mạng lưới đó, quý vị sẽ có những cái tin tức sơ khởi mà quý vị biết được rằng là chúng tôi làm về những điều luật nào, những bộ luật nào. Rồi ở cái trang cuối, quý vị có thể đánh vào đó và quý vị có thể để tên, số điện thoại, rồi một lời nhắn ngắn gọn, hay là có những người viết cho tôi cả một cuốn sách truyện văn bản về cái vấn đề quý vị có nữa, tôi cũng sẽ ngồi tôi đọc và tôi sẽ trả lời cho quý vị. Cho nên đó là một phương cách quý vị có thể liên lạc với tôi, là quý vị vào mạng lưới của chúng tôi empirelawoffice.com. Đó là việc thứ nhất ở cái trang cuối. Còn những cái trang kia có trang thì quý vị có thể nghe lại những bài viết, những buổi nói chuyện như thế này, để quý vị nghe lại những gì mà chúng ta đã không nghe kịp. Rồi, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là tôi có một cái email mà có lẽ nhiều người chưa quen lắm, thì tôi xin đọc chậm để cho quý vị biết. Mà cái email này nó cũng không có gì khó cả. Cái tên của tôi là Phượng Kim Nguyễn, thì hai cái chữ đầu là chữ P, chữ K, rồi cái chữ Nguyễn, PK Nguyễn, empirelawoffice.com. PK Nguyễn at empirelawoffice.com. Quý vị có thể gửi cho tôi email và quý vị sẽ nhận được câu trả lời. Và vì vậy, khi quý vị cần nói chuyện với chúng tôi, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, hoặc quý vị có thể gửi cho chúng tôi email. Trong hai trường hợp, vào mạng lưới của chúng tôi là gửi email, hoặc là gửi email thẳng cho tôi ở địa chỉ là pkngyen@empirelawoffice.com. Trở lại chương trình. Đây là một cái hồ sơ kháng cáo. Cái hồ sơ này nó cũ lắm rồi. Nhưng mà quý vị thấy điều luật căn bản nó không có thay đổi. Ok? Cái người cha này là một người rất là lo cho hai người con trai. Một trong hai người con trai đó sống với lại người cha và người mẹ ở San Diego. Thì cái người mà kháng cáo đó là cái người anh hay là cái người em của cái người con đang sống với bố mẹ. Cái người cha này mất đi vào cái năm đó, để lại một cái di chúc. Cái di chúc này đã được viết trước khi người cha mất đi khoảng chừng 4-5 năm. Ông ta để lại tất cả tài sản cho vợ của ông ta. Ông ta nói, khi tôi chết đi, tôi muốn để cho vợ tôi tất cả những gì chúng tôi có, ngoại trừ tôi muốn để lại cho mỗi một người con của tôi $100. Quý vị biết, để mà coi, để tôi coi nào. Nếu mà cái hồ sơ này nó năm 30, 1930, thì đến ngày hôm nay chúng ta phải nói là khoảng chừng 60 mấy 70 năm, đúng không? 70 năm và thời đó mà để lại $100 thì tôi nghĩ là nó nhiều lắm, chứ không phải như ngày hôm nay 100 đồng nó chả còn có nghĩa lý gì vì lạm phát. Thì mỗi một người con sẽ có $100 khi mà người cha mất đi, còn lại bao nhiêu tài sản thì đi về người mẹ. Cái cậu con của bà này với ông này là ở bên New York. Khi mà cậu ta còn đi thăm bố mẹ được á, thì cậu ta về California để thăm bố mẹ của cậu ta. Và một vài lần bà ta cũng đi thăm con của bà ấy, mà con của bà ấy thì lại có người phối ngẫu. Và dựa theo cái lời nói của cái lời khai của cái cậu con trai này á, thì cái bà này á, bà nói với lại con của bà rằng là những gì tài sản bà có, bà sẽ chia đồng đều cho hai người con. Nhưng khi bà mất đi, thì cái di chúc bà ấy để lại để tất cả mọi tài sản, tất cả mọi tài sản cho cái người con mà ở chung với bà ấy, ngoại trừ bà ấy cho cái người con ở nơi xa đó có $200. Và vào thời điểm đó thì tài sản của ông bà này vừa bất động sản, vừa những chứng khoán hay là những tiền mà ông bà có được thì nó trên dưới khoảng chừng 30.000, 40.000. 40.000 và cái thời mà 70 năm về trước tôi nghĩ nó khá nhiều đấy nhá. Nó không phải ít đâu, ok? Và cái lúc mà ông chồng của bà này mất đi thì cái nhà này đứng vị trí là hai ông bà này đứng chung với nhau là joint tenants. Quý vị nghe khá nhiều về joint tenants rồi, nhưng mà tôi vẫn có những thắc mắc và những câu hỏi mà nó không cho tôi thấy rằng là quý vị hiểu joint tenants là gì. Quý vị biết joint tenants là hai người đứng chung trong một cái chủ quyền nhà, trong một cái bất động sản. Thế người này mất thì người kia làm chủ. Nói thế thôi, không có thắc mắc gì hết. Nào, có vậy mà không nhiều người cứ vẫn thắc mắc, không biết là nếu mà cái người kia mất đi thì tôi có làm chủ căn nhà, hoặc là tôi phải làm cái gì. Quý vị phải làm một cái văn bản để chuyển cái chủ quyền qua cho tên mình. Cái mà quý vị phải tham khảo và phải hiểu thêm là nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào liên quan đến những cái vấn đề thuế bất động sản, thuế tài sản, không? Tất cả những cái việc đó nó sẽ liên quan đến cái việc sang nhượng cái tài sản này khi mà một trong hai người mất đi. Thì khi ông ấy mất đi thì căn nhà này là của bà, có thế thôi. Và khi mà bà ấy mất đi thì bà ấy để lại chỉ là một số tiền 200 đô la cho cậu con trai ở xa. Trong khi cậu con trai nói, lúc bà ấy còn sống thì bà ấy liên tục nói với tất cả mọi người, xin lỗi, nói với cậu ta và vợ cậu ta là bà ấy sẽ để lại cái tài sản này cho hai người con đồng đều như nhau. Bây giờ đùng một cái bà mất đi. Thế là cái cậu con trai ở xa đó chỉ được hưởng có 200, thay vì cái cậu con và cái cậu con trai ở chung với bà lại được hưởng hết tất cả những cái tài sản mà bà để lại. Vậy thì cậu ta phải làm gì? Cậu ta phải thưa thôi. Cậu ta thưa rồi cậu ta nói rằng là những cái bằng chứng cho thấy rằng là rõ ràng với cái ý định của bố và mẹ của cậu ấy là cái số tiền này nên, số tiền này phải để lại cho cả hai người con đồng đều như nhau. Những bằng chứng gì cậu ta đưa ra, thưa quý vị? Đến lúc đó thì mình bắt đầu đi tìm bằng chứng. Người thì nói thế này, người thì nói thế kia. Cậu này cậu ấy đưa ra một cái lá thơ mà bố cậu ấy viết. Bố cậu nói rằng là các con trai của bố, việc này nó đưa bố đến một cái vấn đề mà bố muốn nói cho các con biết trong một cái tình trạng rất là hiển nhiên. Và bố hy vọng rằng là các con sẽ hiểu và các con sẽ appreciate, ha? Tức là bằng lòng với những gì bố đã làm một năm về trước hay hơn. Bố nghĩ rằng là bố cần phải làm một cái di chúc và bố đã làm cái di chúc đó. Và với cái điều khoản trong cái di chúc này, bố để tất cả mọi bất động sản và tài sản riêng tư cho mẹ của các con với một cái sự ngoại lệ là mẹ các con sẽ cho các con 100 đồng nếu bố chết đi trước khi mẹ. Và các con sẽ hiểu rằng là mẹ của các con và bố đã sống với nhau trong nhiều năm. Và cả hai, bố và mẹ, đã không có làm ra nhiều tiền. Và vì vậy, cung cấp cho mẹ của con là việc mà bố đã làm với tất cả mọi sức của bố, mọi khả năng của bố. Nhưng mà nếu bố mất đi trước khi mẹ các con thì lẽ dĩ nhiên là mẹ các con sẽ để lại tất cả tài sản mẹ con cầm trong tay khi đến cái thời gian mẹ con phải ra đi. Để lại cho hai đứa con. Chỉ hai đứa con. Ông ta nhấn mạnh cái chữ chỉ đó, quý vị biết không? Và cái người con này bằng lòng với những gì mà bố làm, và bố hy vọng rằng là với cái mục đích và cái hành động mà bố làm là để bảo vệ mẹ các con với cái sự tốt nhất mà có thể. Và bố hy vọng rằng là các con sẽ hiểu cái hành động của bố. Và sau khi ông ta viết xong rồi, ông ta nói đây là một cái lá thư tư riêng tư đó. Và ông ta nói rằng là ông ta để lại cái tài sản này và cái lá, xin lỗi, để lại cái lá thư này để cho cái người con của ông ta muốn dùng theo như ý của cậu ta muốn. Và ông ta ký vào đó. Bà vợ này, bà ấy viết trên cái tờ giấy này, bà nói bố đã ký cái tờ giấy này với chữ ký của bố. Và bà viết chữ bố ở dưới, rồi bà viết chữ mẹ ở dưới. Quý vị biết tại sao những cái chi tiết này bây giờ được đưa ra để nói như thế không? Tại vì cái điều khoản tôi đọc cho quý vị nghe lúc đầu giờ đó, bà này bà có ký vào cái tờ giấy đó đâu. Bà chỉ viết cái chữ mẹ thôi. Và ngày hôm nay cái người con này đưa bà này ra tòa để nói rằng là việc bà làm là sai, là bà đã không để lại cái tài sản này đồng đều như bố của cái cậu này đã viết trên cái tờ giấy này. Và cậu ấy muốn chứng minh cho tòa thấy rằng là cái lá thư này nó là một cái hợp đồng. Hợp đồng là ông bố này và bà mẹ này đã bằng lòng chấp nhận là để cái tài sản này đồng đều cho cả hai người con. Và nếu đó là cái hợp đồng Nếu nó là cái hợp đồng thì chánh án phải bằng lòng với những cái điều khoản đã được viết bởi cái người đã viết nó và đã ký bởi cái người đã viết nó và cả cái người mẹ cũng đã ký vào tờ giấy đó. Nhưng người con trai kia của cái bà này nói bà đâu có ký đâu. Bà chỉ viết cái chữ mẹ thôi mà. Đâu phải là bà ký. Mà nếu bà không là cái người ký thì bà sẽ không có bị. Thì con trai mà còn sống đó, lấy nguyên cái tài sản đó, sẽ không có phải bị ràng buộc bởi cái lá thư bà ký. Cái người anh hay là người em của cái cậu này, tức là người con ở xa nói, bà ký vào cái tờ giấy này khi mà bố tôi viết. Đây là con của hai ông bà này nhé. Cả hai người con này đều là con của hai ông bà này. Nhưng cái cậu mà ở chung với bà này nói, cái hợp đồng đó, cái tờ giấy contract đó đã không ký bởi mẹ của tôi. Và cả bố cả mẹ tôi đều không có coi đó là một cái hợp đồng. Và chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã đồng ý với cái cậu con trai ở chung với hai ông bà này. Và nói rằng là với những cái điều khoản được viết trên cái tờ giấy đó, nó không trở thành một cái sự ràng buộc hay là một cái hợp đồng. Và đã không phải bị ràng buộc bởi cái tờ giấy đó để lại cái tài sản cho hai người con trai đồng đều như nhau. Đó quý vị thấy, khi chúng ta làm di chúc, chúng ta làm living trust, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Để chúng ta phải hiểu rằng là luật sẽ hành động như thế nào 20 năm sau, 5 năm sau, 3 ngày sau. Chúng ta đâu có thể nào thoát chết được, ai cũng phải chết hết. Ok, chỉ là khi nào thôi, khi nào trời gọi chúng ta đi, khi nào Chúa kêu chúng ta về. Cho nên chúng ta phải biết rằng là làm những cái việc này nó rất là quan trọng. Quý vị phải đặt cái niềm tin nơi cái người làm những cái việc này cho quý vị, bởi vì nó sẽ hành động vào cái thời gian mà quý vị cần nó nhất. Cho nên khi quý vị cần tham khảo về vấn đề living trust, cần tham khảo về vấn đề di chúc, để lại tài sản cho các con, quý vị cần phải ngồi xuống để bỏ thời gian ra để nói chuyện. Quý vị có rất là nhiều câu hỏi rất là hay. Tôi đã nghe nhiều câu hỏi từ rất là nhiều người tới tham khảo, và có những cái câu hỏi quý vị chưa nghĩ đến thì tôi phải đưa ra để cho quý vị suy nghĩ tới. Còn những cái câu hỏi thường là quý vị hỏi về những cái tình trạng của mình thì tôi sẽ giải thích cho quý vị và trả lời cho quý vị tất cả những câu hỏi quý vị cần có câu trả lời, để quý vị có thể đặt một cái bản di chúc hay là một cái living trust cho nó rõ ràng. Không cần thiết phải làm nếu chúng ta không đứng ở cái vị trí cần phải làm những cái việc đó, nhưng mà chúng ta không biết được. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo, mỗi một người có một cái trường hợp khác nhau. Vì vậy khi quý vị cần đến những cái sự giúp đỡ liên quan đến pháp luật, nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú, bảo lãnh nè, bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh con nè, bảo lãnh hôn phu hôn thê nè, hoặc là quý vị có những câu hỏi về việc là mở lại hồ sơ vì nó đã bị từ chối, không biết tại sao hay như thế nào nè. Rồi quý vị phải có những cái buổi ra tòa di trú về vấn đề bị trục xuất nè. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Còn những người cần đến những cái lời tham khảo hay là giải thích về những điều luật gia đình, quý vị cần phải ngồi xuống để thời gian ra. Chúng ta để biết bao nhiêu thời gian trước khi chúng ta ký tờ giấy hôn nhân, đi đến cái sự đồng ý sống với nhau suốt đời. Thì khi chúng ta quyết định đi đến cái chỗ ly hôn, chúng ta cũng phải cho nó có cơ hội để cái việc đó nó có thể hàn gắn được không, trước khi chúng ta quyết định làm những giấy tờ ly dị. Những người có những cái hợp đồng mua bán thương mại, những hợp đồng mướn chỗ, những cái hợp đồng gì mà quý vị đã liên quan đến, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Nếu phải đi đến chỗ tố tụng thì chúng tôi sẽ phân tích và giải thích cho quý vị biết cái lợi, cái hại như thế nào trước khi quý vị quyết định làm. Những việc liên quan đến tài sản, nếu quý vị không có di chúc hay có di chúc thì tài sản của quý vị cũng sẽ được cần phải đưa vào tòa để tòa chỉ định cái người mà đứng ra đủ khả năng làm cái việc này để chia cái tài sản của quý vị hay giải quyết tài sản của quý vị. Những việc liên quan đến đến tai nạn xe, quý vị cần phải tập trung vào cái việc lái xe ở trên đường và tuân theo những điều khoản giao thông. Nếu quý vị rơi vào tai nạn, đừng lo sợ, vì đó là những việc mà quý vị đã có bảo hiểm xe để bảo vệ cho quý vị. Những việc về vấn đề lương quý vị lãnh mà quý vị thấy nó không có đúng, đi làm mà không ai trả lương hết, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư di trú, luật sư hình sự, dân sự, cố gắng giúp đỡ và làm hết sức để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật của quý vị cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Xin cảm ơn sự giúp đỡ quý vị ngày hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thị, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ Hai đến thứ Sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Chúc Luật Sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả khắp mọi nơi luôn sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đến sở làm, đang trên con đường đi công việc gì đấy, hay là đang ở nhà nữa, ở nhà có làm việc gì thì cũng vui vẻ, thoải mái. Quý thính giả nó đang lái xe trên con đường đi làm hay đi đâu đấy, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Một ngày xuân thắm tôi đã mang tóc xanh, một ngày tươi sáng yêu thương vô vàn trắng tinh, ta yêu cuộc sống, yêu người yêu mình, yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng. Thank you. tim trắng trinh như ngày trái tim xanh non. Rồi đời sẽ cũng đời đi vô tận khắp nơi, một đời thăm tối hay bao tương bừng mãi thôi. Ta yêu cuộc sống, yêu người yêu mình, yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng mong manh. Trái tim còn chinh, rồi tình yêu đó, tình yêu mềm mềm tuyết chinh, tình yêu man man. Hãy subscribe.